Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học lời Chúa trong thơ Côlôse. Chúng ta đã đang học lời Chúa ở trong thơ Côlôse chương thứ nhất từ câu 9 đến câu 14. Tuy nhiên chúng ta sẽ quay trở lại để xem trong từ câu 3 tới câu 8 đã nói điều gì mà chúng ta đã được học trong những tuần vừa qua. Và giờ đây Linh sẽ giúp để chúng ta được nghe lời của Chúa ghi lại trong Côlôse chương thứ nhất bắt đầu từ câu 3 cho tới câu 14.
Khi cầu nguyện cho anh em, chúng tôi luôn cảm tạ Đức Chúa Trời, Cha của Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ, vì chúng tôi đã nghe về đức tin của anh em trong Đấng Christ Jesus và lòng yêu thương của anh em đối với tất cả các thánh đồ. Bởi niềm hy vọng đã dành sẵn cho anh em ở trên trời, điều mà trước kia anh em đã nghe trong lời chân lý là tin lành đã đến với anh em. Tin lành này đang kết quả và phát triển trên khắp thế giới cũng như giữa anh em. Từ ngày anh em đã nghe và hiểu ân điển thật sự của Đức Chúa Trời, anh em đã học điều đó nơi Epaphra, bạn đồng lao quý mến của chúng tôi. Anh ấy là người thay mặt anh em làm người phục vụ trung thành của Đấng Christ và là người đã tỏ cho chúng tôi biết lòng yêu thương của anh em trong Thánh Linh. Vì thế, từ ngày nghe được điều này, chúng tôi không ngừng cầu nguyện cho anh em. Xin Đức Chúa Trời ban cho anh em sự hiểu biết tường tận về ý muốn của Ngài trong mọi sự khôn ngoan và thông hiểu thuộc linh, để sống một cách xứng đáng cho Chúa, đẹp lòng Ngài hoàn toàn, kết quả trong tất cả việc lành và tăng trưởng trong mọi sự hiểu biết Đức Chúa Trời. Nhờ quyền năng vinh quang của Ngài mà anh em được đầy năng lực để có thể kiên trì chịu đựng mọi sự một cách vui vẻ, và dâng lời cảm tạ Đức Chúa Cha là Đấng đã làm cho anh em xứng đáng dự phần cơ nghiệp của các thánh đồ trong ánh sáng. Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực của bóng tối và đem chúng ta vào vương quốc của con yêu dấu Ngài. Trong con ấy, chúng ta được sự cứu chuộc là sự tha tội.
Bắt đầu từ câu số 9 của chương thứ nhất trong thư Côlôse này, Phaolô nói rằng, vì thế từ ngày nghe được điều này, chúng tôi không ngừng cầu nguyện cho anh em. Xin Đức Chúa Trời ban cho anh em sự hiểu biết tường tận về ý muốn của Ngài trong mọi sự khôn ngoan và thông hiểu thuộc linh. Bắt đầu trong câu số 9, Sứ đồ Phaolô ông dùng cái từ vì thế, và đó là lý do vì sao mà chúng ta đã được nghe Linh đọc những cái câu trước đó mà chúng ta đã được học trong những tuần vừa qua. Đây là một cái điều thú vị mà chúng ta được nghe, và lý do tôi dùng cái từ thú vị ở đây bởi vì cái cách mà Sứ đồ Phaolô cầu nguyện là thường là ngược lại với cái cách mà chúng ta cầu nguyện. Cách đây vài tuần khi mà chúng ta đọc trong chương thứ nhất từ câu 3 đến câu 8, mọi người còn nhớ là cái cách mà Phaolô ông đã kể về các tín hữu ở hội thánh Côlôse là như thế nào không? Những gì mà Sứ đồ Phaolô ông bắt đầu trong chương thứ nhất khi nói về các tín hữu ở tại thành Côlôse đó, ông nói rằng ông đồng ý với các tín hữu tại đây là ông cảm tạ Đức Chúa Trời về đức tin của họ, về lòng yêu thương của họ đối với các thánh đồ, rồi về kết quả trong cái phúc âm mà từ nơi họ mà đã được truyền giảng ra khắp mọi nơi. Và rồi từ câu 9 trở đi, Sứ đồ Phaolô nói là bởi vì như vậy đó mà từ khi nghe được điều này chúng tôi không ngừng cầu nguyện cho anh em. Tôi không biết mọi người nghĩ như thế nào, nhưng mà đối với tôi á, cái điều này nó hơi lạ lẫm đối với tôi. Điều mà tôi có thể hình dung ra được là sau khi Sứ đồ Phaolô ông dùng những lời khen ngợi dành cho các tín hữu ở hội thánh Côlôse, thì cái điều mà ông muốn nói kế tiếp sẽ là ô vì như vậy đó cho nên tôi cảm tạ Đức Chúa Trời về những điều hay, những điều tốt mà tôi đã được nghe về anh em. Nhưng mà không, ở đây ông lại nói rằng vì thế từ ngày nghe những điều này tôi lại không ngừng cầu nguyện cho anh em. Thông thường khi chúng ta nhớ đến nhau và cầu nguyện cho nhau là khi mà có điều gì đó sai trật hay có những khó khăn, những nan đề đó xảy ra, đúng không? Nhưng mà ở đây có một cái điều mà chúng ta có thể học được qua lời cầu nguyện của Sứ đồ Phaolô. Ấy là chúng ta có thể học được cái tinh thần cầu nguyện của Phaolô qua cái việc là chúng ta có thể cầu nguyện cho nhau ngay cả trong những lúc mà những bầu trời nắng đẹp, chứ không phải chỉ những lúc mà bão tố nổi lên mà thôi. Khi mà mọi việc diễn ra tốt đẹp, chúng ta vẫn phải dâng lên Chúa lời cầu nguyện. Như vậy thì có điều gì mà trong Kinh Thánh chúng ta tìm thấy được nó cùng một cái ý tưởng mà Sứ đồ Phaolô ông đã làm ở đây hay không? Như tôi đã từng nói trước đây, cái cách để chúng ta hiểu được lời Chúa là chúng ta nhìn xem những gì đã viết, đã ghi lại Thì ở trong phần Kinh Thánh này, những gì chúng ta được nghe, được hiểu về lời cầu nguyện của Phaolô chỉ đơn giản là những lời chi tiết ghi lại là cầu nguyện của ông dành cho các tín hữu ở tại hội thánh đây mà thôi, chứ hoàn toàn nó không có cái ý gì mà làm cái lời giảng dạy hay là lời truyền dặn của Phaolô dạy cho chúng ta cần phải biết cầu nguyện như thế nào. Do vậy mà khi chúng ta đọc tới cái điều mà ông Phaolô viết trong lời thư của ông gửi cho các tín hữu ở hội thánh Colosse, là ông cầu nguyện cho họ ngay cả khi mọi việc diễn ra được suôn sẻ, được tốt đẹp như vậy, thì chúng ta cần phải nên nghiên cứu, tìm hiểu lý do vì sao mà Phaolô ông lại làm điều đó. Nói về điều này, tôi được nhắc nhở trong lời Kinh Thánh ghi lại trong thơ Roma chương 12 câu 2 dạy chúng ta rằng: đừng rập khuôn theo đời này, nhưng phải được biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí mình, để phân biệt đâu là ý muốn tốt đẹp, vừa lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Do vậy mà khi đọc những cái lời trong lá thư mà sứ đồ Phaolô ông nói là ông cầu nguyện cho các tín hữu ở hội thánh Colosse đó, xem dường như có vẻ rất là xa lạ và nó không có gần gũi với chúng ta, thì chúng ta phải xem thử coi có điều gì mà chúng ta đã suy nghĩ sai trật trong vấn đề cầu nguyện của chúng ta hay không, để rồi từ đó chúng ta phải để cho Chúa thay đổi cái tâm trí của chúng ta để học biết được những điều gì đó khác hơn mà chúng ta học được qua lời của Ngài. Do vậy mà bởi vì những phần Kinh Thánh mà chúng ta vừa được nghe đó là cái ý mà chỉ đơn giản ghi lại những chi tiết mà sứ đồ Phaolô ông kể lại cái cách mà ông dâng lời cầu nguyện cho các tín hữu ở hội thánh Colosse, chứ không phải đây là một cái lời truyền dặn gì mà dạy chúng ta cần phải làm, thì chúng ta hãy tìm xem có những phần Kinh Thánh nào khác để có cùng một cái sự dạy dỗ để chúng ta hiểu được vì sao mà Phaolô ông cầu nguyện cho các tín hữu ở tại đây như thế này hay không. Điều mà Phaolô làm ở đây là ông có chủ đích và ông cầu nguyện trong một cái tinh thần liên tục cho dù khi mà mọi sự diễn ra tốt đẹp. Và điều mà tôi muốn nói cho mọi người biết được rằng trong Kinh Thánh có rất là nhiều chỗ dạy chúng ta là đúng, chúng ta cần phải luôn nhớ tới nhau, cần phải cầu nguyện cho nhau ngay cả khi mọi việc đang diễn ra suôn sẻ và tốt đẹp. Cái điều thứ nhất được ghi lại trong Ephesians chương 6 câu 18 đấy là chúng ta phải luôn cầu nguyện cho nhau. Lời Kinh Thánh trong Ephesians chương 6 câu 18 nói rằng hãy thường xuyên dùng mọi lời khẩn nguyện, nài xin mà cầu nguyện trong Thánh Linh. Để đạt mục tiêu này, hãy kiên trì tỉnh thức và cầu nguyện cho tất cả các thánh đồ. Và cái điều thứ hai mà chúng ta cần phải luôn cầu nguyện cho nhau ngay cả khi mọi việc diễn ra suôn sẻ và tốt đẹp ấy là bởi vì chúng ta được nhắc nhở trong lời của Chúa ghi lại trong thơ Phi-e-rơ thứ nhất chương 5 câu 8 dạy rằng hãy tiết độ và tỉnh thức vì kẻ thù anh em là ma quỷ như sư tử gầm thét đang rình rập chung quanh anh em và tìm kiếm người để cắn nuốt. Một trong những cái điều mà cái bản chất con người tội lỗi yếu đuối của chúng ta hay làm ấy là khi mà mọi việc trong cuộc sống của chúng ta diễn ra suôn sẻ và tốt đẹp thì chúng ta có khuynh hướng, chúng ta không còn tiếp tục tìm kiếm Chúa trong sự cầu nguyện, trong sự tiết độ và tỉnh thức. Và do vậy mà ngay cả trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 10 câu 12 cũng nhắc nhở: vậy nên ai tưởng mình đứng, hãy giữ kẻo ngã. Và một trong những cái cách nữa ấy là khi mà mọi việc diễn ra suôn sẻ và tốt đẹp thì chúng ta lại có khuynh hướng rằng chúng ta không cần thiết để chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện và nhờ cậy Ngài nữa. Bởi vì chúng ta nghĩ rằng mọi việc đều diễn ra êm xuôi, không có gì trở ngại cả, và tất cả mọi sự chúng ta đều đang điều khiển đó, không có cần thiết để chúng ta nhờ cậy Chúa. Trong khi lời Kinh Thánh trong sách Châm Ngôn chương 3 câu 5 và câu 6 thì dạy chúng ta rằng hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, đừng nương cậy nơi sự thông sáng của con, hãy nhận biết Ngài trong mọi đường lối của con thì chính Ngài sẽ san bằng các nẻo con đi. Và một cái lý do nữa mà tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải tiếp tục trong sự cầu nguyện ngay cả khi mọi việc diễn ra tốt đẹp và suôn sẻ ấy là dễ lắm khi chúng ta ở trong một cái hoàn cảnh thoải mái đó, thì chúng ta có cái khuynh hướng chúng ta quên tập trung, quên chăm chú vào những cái giá trị đời đời, mà chúng ta lại cứ nghĩ đến những cái điều thuộc về cái thế gian tạm bợ này mà thôi. Lời Kinh Thánh trong thơ Côrintô thứ nhì chương 4 từ câu 16 đến câu 18 nhắc chúng ta rằng: vậy nên chúng ta không nản lòng dù con người bề ngoài bị suy mòn dần, nhưng con người bên trong ngày càng đổi mới hơn. Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sẽ đem lại cho chúng ta sự vinh quang cao trọng và vĩnh cửu. Bởi chúng ta không chú tâm đến những điều thấy được, nhưng chú tâm đến những điều không thấy được. Vì những điều thấy được chỉ là tạm thời, còn những điều không thấy được mới là vĩnh cửu. Do vậy mà tôi nghĩ rằng sẽ rất là an toàn khi chúng ta có thể khẳng định rằng những gì mà sứ đồ Phaolô cầu nguyện cho các tín hữu ở hội thánh Côlôse ở đây hoàn toàn dựa trên cái nền tảng vững chắc được ghi lại trong Kinh Thánh. Do vậy mà chúng ta phải luôn nhớ bảo đảm rằng chúng ta có cái chú ý để cầu nguyện cho nhau, ngay cả khi trong những lúc suôn sẻ mọi việc diễn ra tốt đẹp, lẫn trong những lúc khó khăn thử thách. Như vậy thì câu hỏi được đặt ra là làm thế nào để chúng ta có thể làm được điều đó đây, đúng không? Tôi rất là vui khi mà nếu có ai đó đang tự đặt vấn đề như vậy. Trở lại trong thơ Côlôse, ông Phaolô ông nói rằng ông không ngừng cầu nguyện cho các tín hữu tại đây, và ông cho họ biết rằng ông cầu nguyện đúng theo những gì mà ông đã nói. Cái câu 9 ở đây nó không phải là một cái câu Kinh Thánh quá dài, nhưng mà nó bao gồm rất là nhiều cái ý nghĩa sâu sắc ở đây. Trở lại trong câu 9 của chương 1, Phaolô nói rằng: vì thế từ ngày nghe được điều này, chúng tôi không ngừng cầu nguyện cho anh em, xin Đức Chúa Trời ban cho anh em sự hiểu biết tường tận về ý muốn của Ngài trong mọi sự khôn ngoan và thông hiểu thuộc linh. Ở đây điều mà Phaolô ông nói cho các tín hữu ở tại đây, cái cách mà ông cầu nguyện cho họ là ông xin Đức Chúa Trời ban cho họ sự hiểu biết tường tận về ý muốn của Ngài và trong mọi sự khôn ngoan và thông hiểu thuộc linh. Do vậy mà ở đây chúng ta cần được sự nhắc nhở là ma quỷ luôn luôn nó lợi dụng những cái sự thiếu hiểu biết của chúng ta. Do vậy lời cầu nguyện của Phaolô dành cho các tín hữu ở tại đây là cho họ có sự hiểu biết. Tuy nhiên Phaolô ông không cầu nguyện cho các tín hữu về cái sự hiểu biết chung chung, sự hiểu biết thông thường, nhưng mà sự hiểu biết tường tận về ý muốn của Ngài. Hãy để ý cái lời cầu nguyện mà Phaolô dành cho các tín hữu tại đây là sự hiểu biết, mà là sự hiểu biết tường tận, sự hiểu biết đầy trọn. Chúng ta hãy hình dung ra cuộc đời của mình nó giống như là một cái chai đựng nước vậy, đúng không? Hay là đựng một cái chất lỏng nào đó. Khi mà cứ đổ vào cái chất lỏng đó hay là đổ nước vào đó trong cái chai thì sẽ có một cái thời điểm nào đó cái chai đó nó sẽ được đầy. Cho nên cái từ trong cái bản gốc Hy Lạp ở đây diễn đạt về cái sự hiểu biết mà Phaolô ông muốn cầu nguyện cho các tín hữu tại đây là một sự hiểu biết tường tận, một sự hiểu biết trọn vẹn, một sự hiểu biết đầy trọn. Khi mà Phaolô nói rằng ông muốn cho đời sống của chúng ta được đầy dẫy, được trọn vẹn đó, thì ý ông muốn nói rằng cái cuộc đời chúng ta nó có cái giới hạn của nó, chứ không phải nó là một cuộc đời không có giới hạn. Điều mà tôi muốn nhấn mạnh ở đây ấy là một khi mà chúng ta muốn cho sự hiểu biết của chúng ta được tường tận, được trọn vẹn với ý muốn của Ngài á, thì chúng ta phải có chủ đích trong vấn đề này. Do vậy mà câu hỏi tôi muốn mọi người đặt ra ở đây là nếu như chúng ta không được tường tận, không được đầy dẫy sự hiểu biết với ý muốn của Ngài đó, thì cuộc đời chúng ta đang bị đầy dẫy, đang bị đầy trọn những cái điều gì nó đang làm cho khỏa lấp cuộc đời của chúng ta vậy? Hay nói khác hơn là cuộc đời chúng ta mỗi ngày, hoặc là chúng ta có thể được hiểu biết đầy dẫy tường tận về ý muốn của Ngài, hoặc là chúng ta sẽ được tường tận, được đầy dẫy về những thứ khác. Những điều mà có thể làm cho cuộc đời chúng ta đầy dẫy mỗi ngày bao gồm có thể đó là những phim ảnh, không? Những cái show truyền hình, những cái internet hay là những cái Facebook. Và cái lý do mà chúng ta bỏ qua cái ý mà vừa được đề cập tới đó là bởi vì cái cách của chúng ta làm như có vẻ là cuộc đời của mình nó là không có giới hạn, cho nên chúng ta có thể thêm vào những thứ khác bên cạnh cái việc mà chúng ta cần phải có sự hiểu biết tường tận về ý muốn của Ngài vậy. Do vậy mà mỗi ngày chúng ta phải tự hỏi xem chúng ta có được sự hiểu biết tường tận về ý muốn của Đức Chúa Trời hay không. Và cái điều thú vị trong cái từ hiểu biết mà sứ đồ Phaolô ông dùng ở đây trong cái bản gốc là nói về một cái sự chính xác, một cái sự đúng từng ly từng tí ở đây. Trong cái luật lệ mà được đặt ra hoặc là trong những cái cách mà dạy dỗ về cách làm ăn đó, thì cái điều mà được lặp đi lặp lại cho biết rằng chúng ta không có cần những cái sự thông minh, những sự hiểu biết chỉ bằng lý thuyết mà thôi, nhưng mà đó phải đến từ cái việc mà những điều đó có thể áp dụng vào trong cuộc sống mỗi ngày. Cách đây mấy tuần có một người nhà Mitchell xem lại dùng cái bản trình chiếu mà họ sắp sửa để trình bày cho cái người sếp của họ. Thì trong cái phần mà trình chiếu đó, nó bao gồm rất là nhiều thông tin, thấy có vẻ rất là chuyên nghiệp và nhiều lắm. Tuy nhiên, cái câu hỏi của Mitchell dành cho cái người nhà mình xem đó là dựa vào những cái thông tin mà bạn dự định, bạn trình chiếu để cho sếp của mình xem đó, cái ý chính mà bạn muốn nói ở đây là gì vậy? Bởi vì có quá nhiều thứ mà bạn muốn đề cập tới ở đây. Có quá nhiều thông tin, có quá nhiều kiến thức và sự hiểu biết được trình chiếu, nhưng mà không biết là sẽ áp dụng như thế nào, cho nên nó sẽ trở thành vô nghĩa mà thôi. Do vậy mà những gì sứ đồ Phaolô ông cầu nguyện cho các tín hữu ở tại đây thì hoàn toàn ngược lại với cái ý mà vừa được đề cập tới. Ấy là ông cầu nguyện cho họ có một cái sự hiểu biết về ý muốn của Đức Chúa Trời, nhưng mà là một cái sự hiểu biết để có thể dựa vào đó mà chúng ta có thể áp dụng và chúng ta có thể hành động. Elijah nhắc chúng ta biết rằng cho dù chúng ta có đầy đủ tất cả những kiến thức trên thế gian này, nhưng mà nếu mà chúng ta không biết cách áp dụng đó, thì nó chỉ là vô nghĩa mà thôi. Có một điều mà có vẻ không có phổ biến lắm ở Việt Nam, tuy nhiên ở Mỹ hay ở Canada đó, thì khá phổ biến là trong mỗi một cái thôn quê, một cái thành phố, càng thành phố càng lớn thì sẽ có những cái tủ sách, những cái nhà sách cơ đốc là càng lớn hơn nữa, và trong đó đó chứa bán rất là nhiều loại sách, bao gồm cả kinh thánh, rồi những tập bài hát, rồi những cái chủ đề, những quyển sách mà viết về liên quan tới thuộc linh, trang trí nhà cửa đủ hết. Và trong những nhà sách cơ đốc đó sẽ có những cái kệ sách mà có thể chúng ta tìm thấy được nhiều cái quyển sách mà nói về cái chủ đề làm thế nào để tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời, làm thế nào để tôi biết ý muốn của Đức Chúa Trời, ý muốn Đức Chúa Trời là gì, rồi làm sao để tôi biết được ý của Chúa là như thế nào. Nhưng mà cái tin mừng dành cho những người thuộc về Chúa ấy là ý muốn của Chúa không phải là một cái gì đó kín giấu khỏi chúng ta, và ý muốn của Ngài không phải là khó hiểu. Tất cả mọi sự đã được ghi lại trong lời của Ngài cho chúng ta. Elijah đề nghị rằng nếu như có một cái kệ sách nào đó nói làm thế nào để tìm kiếm ý muốn Đức Chúa Trời, thì sẽ nên có một cái bảng đó rằng hãy tìm xem trong Kinh Thánh đó. Cái lý do vì sao mà có cái kệ sách mà nói về một loạt những chủ đề làm sao để biết được ý muốn Đức Chúa Trời, thì bởi vì có cái nhu cần để tìm biết được điều đó, cho nên có nhiều tác giả họ viết lên những quyển sách đó để họ bán thôi. Một trong những lý do mà có thể khiến cho chúng ta không biết được ý muốn Đức Chúa Trời là bởi vì chúng ta đã đầy dẫy những cái thứ dơ bẩn, những cái điều mà không cần thiết, cho nên chúng ta không còn biết được ý muốn của Đức Chúa Trời là như thế nào nữa. Hoặc là có thể chúng ta biết được ý muốn của Đức Chúa Trời là như thế nào rồi, nhưng mà vấn đề là ở chỗ chúng ta không muốn vâng lời mà thôi. Bây giờ anh chia sẻ cái kinh nghiệm trong gia đình của anh là mỗi lần mà sau bữa ăn là khoảng chừng tiếng đồng hồ á, thì hai thằng con trai á tới nói ba mẹ con đói bụng, thì câu trả lời của anh chị dành cho hai đứa nhỏ là thì đó trong nhà bếp đó có táo nè, có trái cây này kia đó, thì con đói thì con ăn. Thì thông thường câu trả lời của mấy đứa nhỏ là tại con không muốn ăn mấy cái thứ đó. Thì rõ ràng rằng nó không có đói bụng tới mức mà nó thèm ăn. cho nên nó mới như vậy. Cho nên cái điều mà mấy chú anh siêu lượng ở đây là khi mà những đứa nhỏ mà nó tới nói với anh là con đói bụng, thì không hẳn là nó đói bụng, mà bởi vì nó chỉ muốn nói cho ba mẹ biết rằng con muốn ba mẹ cho con những thứ mà con đang muốn ở đây. Và tôi sợ rằng đây là cái cách mà chúng ta thường đến Đức Chúa Trời để xin Ngài bày tỏ ý muốn của Ngài trên đời sống của chúng ta. Cái điều mà chúng ta có thể nói với Đức Chúa Trời rằng: Đức Chúa Trời ơi, con rất là muốn biết ý muốn của Ngài, nhưng mà con hy vọng rằng cái ý muốn của Ngài là những gì mà con đang muốn đây. Do vậy mà lời cầu nguyện của chúng ta đến với Đức Chúa Trời phải nên là: xin cho cái ý muốn của chúng con luôn luôn phù hợp với cái ý muốn của Ngài. Theo cái cách nói thông thường đó thì sẽ có hai mặt của vấn đề ở đây. Có một số người hỏi tôi rằng: ồ, vậy là anh thích Việt Nam và anh muốn sống ở Việt Nam đúng không? Thì cái câu trả lời đúng là nó tùy vô cái ngày đó là như thế nào. Vấn đề, cái sự thật nó nằm ở chỗ là có những lúc đúng tôi muốn ở Việt Nam, nhưng mà có những lúc tôi lại muốn ở bên Mỹ, ở bên Texas. Và cả hai cái ý muốn đó nó đều là đúng cả. Nhưng là mỗi lúc mà anh phải có vấn đề gì mà cần phải liên hệ với lại chính quyền đó, thì rõ ràng là anh không muốn ở đây. Ngay cả ở bên Mỹ mà khi mỗi lần mà đến những cơ quan chính phủ để mà làm liên hệ để hoàn thành một điều gì đó, thì nó đã là một cái điều mà anh không thích rồi. Huống chi là ở bên đây anh cảm thấy rằng đây là một cái sự bị hình phạt, bị tra tấn một cách quá đáng nữa. Thực ra thì những gì Phaolô ông nói không chỉ ở đây mà ở những cái thư tín khác nữa. Chính ông kinh nghiệm được một cái điều mà xảy đến trong nội tâm của ông, một cái sự tranh chiến, đến nỗi mà ông nói rằng có những điều tôi không muốn làm mà tôi lại làm, những điều mà tôi muốn làm mà tôi lại không thể làm được. Ông biết được rằng cái bản chất tự nhiên của con người chúng ta là chúng ta muốn làm theo cái ý riêng của mình. Cái điều đó không cần thiết phải cầu nguyện cho nhau trong cái vấn đề đó. Điều mà chúng ta cần phải cầu nguyện cho nhau ấy là làm sao để chúng ta hiểu biết về ý muốn của Ngài. Có một vài chỗ trong Kinh Thánh nói về ý muốn của Đức Chúa Trời là theo trong Thi Thiên thứ 40 câu 8. Thì tác giả cầu nguyện rằng: lại Đức Chúa Trời của con vui thích làm theo ý muốn Chúa, luật pháp Chúa ở trong lòng con. Và như đã được nghe trước đây đó, thơ Roma chương 12 bao gồm cả câu số 1 và câu số 2, thì sứ đồ Phaolô ông nói rằng: vậy thưa anh em, bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời, tôi nài xin anh em dâng thân thể mình làm sinh tế sống, thánh khiết và đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đó là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đừng rập khuôn theo đời này, nhưng phải được biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí mình, để phân biệt đâu là ý muốn tốt đẹp, vừa lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Và lời nhắc nhở rất là hay của sứ đồ Gia Cơ, ông nói trong chương thứ 4 câu 13 đến câu 15 rằng: bây giờ hỡi anh em là những người đang nói hôm nay hoặc ngày mai chúng ta sẽ đi đến thành phố kia, ở đó một năm buôn bán và kiếm lời, nhưng anh em không biết ngày mai sẽ thế nào, sự sống của anh em là gì, vì anh em chỉ như hơi nước xuất hiện trong giây lát rồi lại tan ngay. Đúng ra anh em phải nói: nếu Chúa muốn và chúng ta còn sống thì sẽ làm việc nọ, việc kia. Điều đó có nghĩa rằng mỗi cuối một ngày nhìn lại, điều mà chúng ta cần tâm niệm ở đây là: thưa Chúa, không phải theo ý muốn của con, nhưng theo ý muốn của Cha. Và tôi muốn nhắc cho mọi người biết rằng cái lời tuyên xưng đó không có nghĩa rằng nếu như chúng ta có những cái điều mong ước khác nữa đó, thì những cái điều mong ước đó là tội lỗi. Tại sao tôi nói điều đó? Bởi vì chính Chúa Giêsu Ngài cũng đã cầu nguyện như vậy. Anh nói cho, anh nói rằng khi mà anh nghĩ tới rằng anh muốn ở bên Texas đó, là anh muốn ở đó có cơ hội để anh được ăn những thịt beef steak ha, rồi kem á, những cái thứ ăn mà bên đó có mà anh không thể tìm được bên đây. Mọi người có thể nói rằng muốn ăn mấy đó thì ở Việt Nam cũng có mà, nhưng mà anh không muốn tranh cãi với mọi người, nhưng mà anh biết chắc rằng anh sẽ không thể tìm được những cái điều mà những cái hương vị đó ở tại Việt Nam này. Như vậy thì câu hỏi được đặt ra là cái sự mong ước của anh muốn có được những cái thứ ăn đó nó có phải là tội hay không? Nếu như anh có cái điều ao ước là anh hiện đang ở Texas rồi cùng với ba dẫn hai đứa bé đi để cùng đi săn bắn, thì cái điều ao ước đó có phải là tội hay không? Cái điều ao ước là mình được có cơ hội để mình gặp lại ba mẹ anh chị em của mình đó, thì có phải là tội hay không? Câu trả lời cho những câu hỏi đó là thực ra thì những cái điều ao ước đó không có gì là tội cả. Thì cũng cùng cách đó, lời cầu nguyện của Chúa Giêsu trước khi lên thập tự giá là nếu có thể được thì xin cất chén này khỏi con, nhưng không theo ý con mà theo ý cha, thì sẽ không phải là tội nếu như Đức Chúa Giêsu ngài cầu xin Đức Chúa Cha là cất chén này khỏi ngài, tức là ngài không có phải trải qua con đường của thập tự giá. Vậy thì câu hỏi được đặt ra là cái điều mong ước đó có thể trở thành là vấn đề tội lỗi hay không? Thì câu trả lời là có. Vấn đề được đặt ra là khi nào thì những cái điều ao ước đó trở thành tội? Thì câu trả lời ở chỗ là nếu như chúng ta đặt cái ý muốn, cái ao ước của mình lên trên cái ý muốn của Đức Chúa Trời. Do vậy mà lời cầu nguyện của sứ đồ Phaolô dành cho các tín hữu ở Thánh Côlôse không chỉ là sự hiểu biết tường tận về ý muốn của Đức Chúa Trời, mà trong mọi sự khôn ngoan và thông hiểu thuộc linh nữa. Cái câu mà sự khôn ngoan và thông hiểu thuộc linh mà Phaolô đề cập tới ở đây là gì vậy? Cái từ khôn ngoan mà Phaolô dùng ở đây là cái từ mà ông muốn ám chỉ tới là cái cách mà chúng ta có thể áp dụng vào đời sống của mình những cái nguyên tắc mà Kinh Thánh đã đề cập tới. Lời của Chúa cho chúng ta biết rằng tất cả mọi sự khôn ngoan đều đến từ Đức Chúa Trời. Sứ đồ Gia Cơ nói rằng trong anh em có ai thiếu khôn ngoan chăng? Hãy cầu xin Đức Chúa Trời là đấng ban cho một cách rộng rãi. Có thể nào một người có thể có sự hiểu biết mà lại không có được sự khôn ngoan không? Câu trả lời là có. Chúng ta có thể là một cái quyển từ điển sống hay một quyển Kinh Thánh sống, có thể biết rất là nhiều thứ trong đó, nhưng mà lại không biết làm thế nào để ứng dụng vào trong cuộc sống của mình. Thì cái đó là vấn đề. Cái điều mà tôi rất là lấy làm thích thú khi được nghe các em đọc thuộc lòng những cái câu Kinh Thánh hàng tuần như vậy. Và đó là điều rất là tốt, bởi vì cần phải nên ghi nhớ lời Chúa trong tâm trí và khắc ghi trong tấm lòng của mình. Tuy nhiên, vấn đề đó không đủ mà phải áp dụng vào trong đời sống của mình. Do vậy mà cái thì giờ mà chị Wendy có để dạy các em về những phần Kinh Thánh mà các em được học hàng tuần đó, nó không có thể đủ. Nhưng mà cha là mẹ đó, các bậc phụ huynh cần phải nên dạy dỗ con mình để làm sao để cho con mình nó hiểu được lời của Chúa và làm cách nào đó để nó áp dụng lời của Chúa vào trong đời sống của nó nữa. Và rồi các con đó cũng như các bậc phụ huynh đó cần nên cầu nguyện để xin Đức Chúa Trời ban cho mình có sự khôn ngoan để biết áp dụng lời của Ngài vào trong đời sống hàng ngày của mình là như thế nào. Và rồi cái từ kế tiếp mà sứ đồ Phaolô dùng ở đây là cái từ thông hiểu. Cái từ thông hiểu ở đây, cái gốc của nó cho chúng ta biết được rằng đây là một cái khả năng để nhận thức, để biết được, để phân biệt đâu là đúng, đâu là sai. Một cái ví dụ có thể được đặt ra ở đây là giả sử như có ai đó đến nói với chúng ta rằng là những người tin Chúa, là những Cơ Đốc nhân, chúng ta không có nên ăn thịt heo. Thì cái chữ thông hiểu ở đây tức là cái người mà có thể nhận thức được rằng cái điều sai trật trong cái lời khuyên này. Cho dù trong lời Kinh Thánh nó không có cái chỗ nào nói rằng là một Cơ Đốc nhân chúng ta có quyền được ăn thịt heo, không hề có cái câu đó, nhưng mà chúng ta vẫn có thể biết được rằng cái lời cấm kỵ trong việc ăn thịt heo là cái điều đó không đúng. Nhưng mà nếu như chúng ta có được sự thông hiểu đó, thì chúng ta sẽ phân biệt được đâu là thật, đâu là sai. Do vậy mà chúng ta cần phải có được sự hiểu biết tường tận về ý muốn của Đức Chúa Trời trong mọi sự khôn ngoan và thông hiểu thuộc linh. Như vậy thì ý sứ đồ Phaolô ông muốn nói với các tín hữu tại đây rằng ông cầu nguyện cho họ không những có được sự hiểu biết về Đức Chúa Trời nhưng cũng có được sự khôn ngoan và được sự thông hiểu để làm thế nào để nhận thức và áp dụng lời của Ngài vào trong đời sống của họ. Và đây là cái điều thật là tuyệt vời mà chúng ta có thể dùng để cầu nguyện cho nhau. Như vậy thì những gì mà Phaolô nói ở đây là tôi không ngừng cầu nguyện cho anh chị em Và đây là những điều mà tôi cầu nguyện cho anh chị em. Trong câu 10 là cái điều mà sứ đồ Phaolô ông nói, ông cầu nguyện cho các tín hữu tại đây. Ấy là để sống một cách xứng đáng cho Chúa, đẹp lòng Ngài hoàn toàn, kết quả trong tất cả việc lành và tăng trưởng trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời. Ý ông muốn nói rằng khi mà chúng ta có được cái sự hiểu biết về ý muốn của Đức Chúa Trời và làm sao để áp dụng lời của Ngài trong đời sống của mình, thì mình sẽ có thể sống một đời sống xứng đáng là một cơ đốc nhân, để rồi có thể đẹp lòng Ngài. Ông nói rằng nếu mà hiểu biết Chúa theo cách đó đó, thì nó ảnh hưởng tới tất cả mọi cái việc làm của mình và giúp cho mình được tăng trưởng trong sự hiểu biết Ngài. Và ông nói tiếp trong câu 11 rằng nhờ quyền năng vinh quang của Ngài mà anh em được đầy năng lực để có thể kiên trì chịu đựng mọi sự một cách vui vẻ. Ông cầu nguyện cho họ có được quyền năng của Đức Chúa Trời. Và cái lý do mà ông cầu nguyện cho các tín hữu có được quyền năng của Đức Chúa Trời có thể làm cho chúng ta hơi ngạc nhiên. Thông thường thì khi nói rằng chúng ta cần có được quyền năng của Ngài để chúng ta làm những điều gì đó khác hơn cái điều mà Phaolô ông đưa ra cái lý do để ông cầu nguyện cho hội thánh Colosse để có được quyền năng Đức Chúa Trời, với mục đích là để họ có thể kiên trì chịu đựng mọi sự. Chúng ta có thể nghĩ rằng cái người mà có được cái sự kiên trì và chịu đựng lại là một cái người có quyền năng của Chúa hay không? Ông nói rằng những người mà có được cái sự kiên trì chịu đựng là cái người đó có đầy năng lực đó. Hãy suy nghĩ thử xem. Làm thế nào mà một người có thể kiên trì chịu đựng lại là một người có được năng lực vậy? Bởi vì hai cái đặc tính kiên trì và chịu đựng này là hai cái đặc tính khiến cho chúng ta có thể làm được những điều mà người khác không thể làm được. Khi mà chúng ta không có được cái sự kiên trì thì chúng ta sẽ đóng lại những cái cánh cửa trong cái mối liên hệ của chúng ta với những người khác, rồi có thể chúng ta làm tổn hại tới vinh dự của mình và có thể làm tổn thương danh của Chúa nữa. Nếu như chúng ta không có được cái sự chịu đựng thì dễ lắm mà chúng ta có thể bỏ cuộc trước khi cái mùa gặt sẽ xảy đến. Do vậy mà một người có được cái sự kiên trì chịu đựng là một người có năng lực từ Đức Chúa ban cho, để rồi từ đó mà họ có thể họ làm những điều mà người khác không thể làm được. Và cái câu Phaolô nói đây làm tổn thương anh Mitchell, nhưng mà chắc không riêng anh Mitchell đúng không? Chúng ta cũng bị tổn thương đó. Đây là ông muốn chúng ta phải kiên trì chịu đựng mọi sự một cách vui vẻ. Nên Mitchell anh đang phải trải qua cái thời kỳ mà phải gia hạn cái tạm trú của anh đó. Nó đã là một cái vấn đề thách thức cái sự kiên trì chịu đựng của anh rất là nhiều. Và nhất là kiên trì chịu đựng trong cái sự vui vẻ nữa. Mà ở đây Phaolô dạy chúng ta là chúng ta phải nên có được cái sự kiên trì chịu đựng một cách vui vẻ. Và tiếp tục trong câu 12, ông nói rằng và dâng lời cảm tạ Đức Chúa Cha là đấng đã làm cho anh em xứng đáng dự phần cơ nghiệp của các thánh đồ trong ánh sáng. Ý ông muốn nói rằng ông cảm tạ Đức Chúa Trời vì Ngài đã cho họ đạt được cái tiêu chuẩn, giúp cho họ được xứng đáng để dự phần trong cái cơ nghiệp của các thánh đồ ở trong Đức Chúa Jesus Christ. Và hai cái câu cuối cùng của phần kinh thánh mà chúng ta học ngày hôm nay cũng sẽ là hai cái câu mà chúng ta sẽ lặp lại trong lần tới khi chúng ta nhóm lại với nhau đọc lời của Chúa. Trong câu 13 và 14, Phaolô nói rằng Ngài, Đức Chúa Trời đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực của bóng tối và đem chúng ta vào vương quốc của con yêu dấu Ngài. Trong con ấy, chúng ta được sự cứu chuộc là sự tha tội. Nếu như chúng ta đã bằng lòng ăn năn tội lỗi của mình và tiếp nhận Chúa, thì Chúa Ngài cho chúng ta đạt được cái tiêu chuẩn của Ngài, cho chúng ta là những người xứng đáng được dự phần trong cơ nghiệp của các thánh đồ, và Ngài ban cho chúng ta nhiều thứ khác nữa. Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực của bóng tối. Ngài đem chúng ta vào vương quốc của con yêu dấu Ngài. Và trong chính con đó, đó chúng ta được sự cứu chuộc. Chính trong con đó, đó mà tội lỗi của chúng ta được sự tha thứ. Tôi muốn nói một cách thẳng thắn rõ ràng cho mọi người ở đây là chỉ khi nào chúng ta đã được cứu rồi thì chúng ta mới được những cái điều mà Chúa làm trong những cái gì mà Phaolô ông đã nói mà chúng ta vừa được nghe ở đây. Hay là chỉ có trong Đức Chúa Giêsu mà chúng ta có được những điều mà chúng ta vừa được nghe. Tất cả những gì mà chúng ta có được qua những câu thánh mà chúng ta vừa được nghe đó là kết quả của cái sự cứu rỗi mà chúng ta có được. Chứ không phải là phải cố gắng làm những điều đó để rồi chúng ta được sự cứu rỗi, bởi vì lời của Chúa cho biết rất là rõ. Hay chúng ta cố gắng để đạt được những điều đó, hầu mong rằng mình có được sự cứu rỗi, thì cái đó là cái điều không thể. Thay vào đó, tất cả những gì mà sứ đồ Phaolô liệt kê ở đây là kết quả của cái việc mà một người đã tiếp nhận Chúa và nhận được sự cứu rỗi từ nơi Ngài trong Đức Chúa Jesus Christ. Và đó là những điều mà Phaolô ông nói với các tín hữu ở hội thánh Côlôse, rằng ông luôn cảm tạ Đức Chúa Trời về những gì mà Đức Chúa Trời đã làm trên đời sống của họ sau khi họ được cứu. Và do vậy mà ông đã không ngừng cầu nguyện cho họ để họ có được những điều mà như chúng ta vừa được nghe.